Tôi tin Hội Thánh Công Giáo. Như vậy là chúng ta đã học đến phần xong phần tin về Chúa Cha, về Chúa Con, về Chúa Thánh Thần. Bây giờ chúng ta đi vào phần của Hội Nhiệm vụ Thánh. Hội Thánh cũng trong kế hoạch của Thiên Chúa. Hai tiếng Hội Thánh có nghĩa là gì? Hội Thánh là dân được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ khắp nơi trên thế giới, làm thành cộng đoàn gồm những người nhờ đức tin và bí tích rửa tội trở nên con cái Thiên Chúa, chi thể của Đức Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Như vậy, Hội Thánh là dân được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ từ khắp nơi trên thế giới, làm thành một cộng đoàn những người nhờ đức tin và bí tích rửa tội. Đó. Nhờ đức tin và bí tích rửa tội thì quy tụ thành Hội Thánh. Hội Thánh là Israel mới. Dân Chúa chọn là dân Israel, đúng không? Gọi là dân Chúa chọn là Israel. Là bây giờ Hội Thánh đi vượt ra xa khỏi cái đó. Các tông đồ là người Israel, bây giờ mang tin mừng đi qua bên Ý, rồi qua châu Âu, rồi qua châu Mỹ, qua Latin, qua châu Phi, qua châu Á. Và như vậy Hội Thánh bây giờ là Israel mới. Hội Thánh đầu tiên, dân Chúa chọn đầu tiên phải là dân Israel. Thì bây giờ Hội Thánh là dân Chúa chọn, bây giờ là Hội Thánh là Israel mới. Nhờ đức tin và bí tích rửa tội. Câu 148 trong Thánh Kinh có những danh hiệu và hình ảnh nào khác để chỉ Hội Thánh không? Trong Thánh Kinh, chúng ta tìm thấy nhiều hình ảnh làm nổi bật những phương diện khác nhau của mầu nhiệm của Thánh. Cựu ước hay dùng những hình ảnh liên hệ với dân Thiên Chúa. Tân ước hay dùng những hình ảnh liên hệ với Đức Kitô là đầu của dân, là thân thể. Đức Kitô là đầu, còn dân là thân thể của người. Có những hình ảnh khác lấy từ đời sống chăn nuôi như là chuồng chiên, đàn chiên, con chiên, từ đời sống nông thôn, cánh đồng, cây ô liu, vườn nho, từ nhà cửa, nhà ở, viên đá, đền thờ và từ cuộc sống gia đình, người vợ, người mẹ, gia đình. Đấy, như vậy chúng ta thấy là hình ảnh Hội Thánh được dùng diễn tả nhiều khía cạnh khác nhau, nhiều hình ảnh khác nhau. Trong văn hóa Do Thái thì đó là chuồng chiên, đàn chiên và con chiên. Giống như một đàn chiên và một chuồng chiên đi chăn chiên, dẫn một đàn đi trước, chủ chiên đi trước, chiên đi theo sau. Thì bây giờ dùng hình ảnh đó là Chúa Kitô là đầu và chúng ta là chiên của Ngài, thì Ngài là mục tử chăn dắt đàn chiên. Mà mục tử này là mục tử nhân lành thứ thiện, tức là sẵn sàng fighting, đánh nhau với sói, sẵn sàng liều mình để chết để bảo vệ đàn chiên. Anh em hôm cách đây mấy ngày xem cái clip một con gà mẹ, nó đang dẫn gà con đi ăn mà thấy rắn với lại thấy một con diều hâu. Con diều hâu nó bay xa xuống, nó chuẩn bị nó trộm gà con đó, thì gà mẹ bay đến đá tới tấp, vùi đá mà đá tối vùi luôn đấy, đá mà một câu mà bụi mùi mà không biết đường nào, tôi gọi là toán lắm đó. Hay. Tức là gà mái gặp diều hâu là nó cứ bật nó đệm đá mầm mầm thôi, đá đệm mấy phát là quay đầu là choáng không biết là diều hâu đang nằm ở chỗ nào. Và thấy cái hình ảnh là gà mẹ che chở gà con. Thì Chúa Giêsu nhiều khi cũng dùng cái hình ảnh đó trong Thánh Kinh chúng ta đọc đó, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh. Rồi trong đời sống nông thôn thì dùng là cánh đồng, cây ô liu, vườn nho, thay là cây nho nhân là cảnh. Còn Hội Thánh là vườn nho của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng hình ảnh những người được gọi vào làm vườn nho ở giờ thứ nhất, giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, giờ thứ 11 đều là có cả. Rồi nhà cửa như là viên đá, đền thờ, viên đá mà thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. The stone the builder was rejected will become a cornerstone. Rồi trong thời kỳ gia đình thì dùng người vợ, người mẹ gia đình, mẹ hội thánh, chưa? Mẹ hội thánh, gia đình. Cho nên khi nói về tương quan thế này thì những người mà hay có cái gọi là khắc tinh với hội thánh đó, mà hay càm ràm hay nhăn nhó đó, thì Đức Thánh Cha nói rằng là chúng ta trở về với gia đình của mình đi. Có đứa con nào có hiếu hay có đứa con nào có hiếu mà lại đay nghiến mẹ mình không, đúng không? Có đứa con nào sinh ra có hiếu mà lại đay nghiến nguyền rủa mẹ mình không? Con có hiếu lại chăm sóc mẹ tận tình, yêu thương mẹ dù khi mẹ có lú lẫn không đi được hay là không còn phân biệt được, thì con có nhiệm vụ phải chăm sóc cho mẹ. Nhưng mà trong thực tế đó, mẹ, một người mẹ nuôi 10 đứa con dễ, đó là tình thương mẫu tử của người mẹ. Nhưng mà 10 đứa con nuôi một người mẹ là cứ đầy đùn đẩy nhau, đùn đẩy nhau. Bây giờ trong thế giới hiện đại đó, cái đau đớn nhất của bậc cha mẹ đó là con cái thờ ơ với cha mẹ. Trong văn hóa ta Á Đông chúng ta là còn cái tình, đó là sống trong nhà giữa các thế hệ, ông bà nội, cha mẹ, rồi cháu, rồi thêm chắc nữa, là sống trong cái tình như vậy, thì nó còn có sự liên hệ và sự chăm sóc. Còn bên Tây bây giờ cứ chơi kiểu rằng là lấy lý do để đi làm thôi, đi làm bận rộn không có giờ, cho nên cha mẹ già là đẩy cái nhà hưu hết, nursing home. Đây. Bây giờ nếu mà biết suy nghĩ một chút thì bây giờ như này, bây giờ chúng ta cứ trở về tuổi thơ của mình đi. Các con vật sinh ra là ngay tức khắc đứng dậy đi liền, đúng không? Gà nở ra là trong tích tắc đứng dậy đi. Chó mèo thì các động vật bốn chân thì chậm hơn một chút, chứ hai chân là dậy là đi ngay. Ngan vịt, chó mèo thì cũng cần phải mất một vài tuần thì mở mắt đã rồi mới đi. Nhưng mà trâu, ngựa hay là heo thì đứng dậy đi liền. Tùy loại. Còn con người chúng ta sinh ra lúc đầu não chưa hình thành đầy đủ, thế nên não nó như là một cái bộ nhún vậy đó. Chính vì vậy mà đầu đâu gấp lại được đâu, không gấp lên được, cứ vậy thôi, cứ vậy. Mà nếu như không được mẹ chăm sóc đó, thì đứa trẻ sinh ra nó sẽ đi ra như nào sẽ bốc ăn như vậy. Không cần thì không, nhưng con người sẽ xảy ra tình trạng là đi ra cái gì là bốc ăn như đó. Phải mẹ chăm sóc tận tình lắm, chăm và đó là cái thiên chức chú ban cho người cha người mẹ rồi, là phân sự lại trong con, bởi vì tình thương dành hết ở đó mà, tình thương dành hết ở đó, ruột thịt của mình mà. Thế thì con cái là phải nghĩ đến những cái điều tiêu chí này, cha mẹ thì không nuôi con không tính toán một gì hết, còn cha mẹ lớn tuổi mà có vay nó 5-3 triệu là nó cứ đòi. Nếu mà có điều kiện thì cho cha mẹ chứ đâu phải gì phải đòi, đúng không? Nếu này phải nghĩ ra này, nếu không có cha mẹ sinh ra lỗ hỏng cái mặt anh lên đời, tại sao anh phải đòi những chuyện đấy? Vậy nó khác khác rồi, có không? Có. Rồi cứ kể ơn là cha mẹ đang đợi con rồi con này. Chúng ta không bao giờ được phép kể công lại cha mẹ nợ mình. Cả đời chúng ta làm bao nhiêu hay làm để trả ơn cho cha mẹ không bao giờ đủ hết, Thế nhưng mà con cái đâu có, nó đâu có nghĩ được như vậy đâu. Nó cứ nghĩ rằng là nó bây giờ nó tự lớn tự lập rồi, những gì làm được là của nó. Rồi bây giờ là nuôi cha mẹ giống như là bố thí vậy. Trong khi đó nếu mà đi về sâu về cái nguồn là không có cha mẹ là không có chúng ta đâu nhé. Đừng có hồi đó mà kể công kể ơn, không bao giờ. Thế bây giờ cái đau đớn của trong thế giới phương Tây là rơi vào tình trạng này, đó là con cái đầy đủ trưởng thành lớn nhưng mà cha mẹ vẫn cô đơn như thế. Nhưng trong khi đó cái lòng của cha mẹ thì không bao giờ rời con cái được, không bao giờ rời, không bao giờ xa, mặc dù nó có gia đình đó, mặc dù nó lớn vậy đó, mặc dù nó, nhưng mà luôn luôn quan tâm, luôn luôn để mắt, luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn hướng tới xem là nó như nào. Nên anh em cứ để ý mình về nhà xem, về nhà là ông bà để mắt liên tục, để mắt theo nghĩa là quan tâm đến con đó, làm gì, ở đâu, đi đâu, có khỏe không, ăn cơm với ai, trưa nay con ăn cơm không, tối nay con đi ăn nhà không, ví dụ vậy. Thì mình nếu biết được, đọc được ý của cha mẹ thì phải nói liền là trưa nay có người mời con ăn cơm rồi, tối nay có người mời con hay hay là bây giờ hết stress sẽ ra ở nhà là con sẽ đi chỗ này này này, là để ông bà yên tâm khỏi mất công về phải hỏi, nếu không đâu đi là về hỏi đấy, hỏi ngay tức khắc này con đi đâu, gặp ai. Cái đó không phải là làm cho chúng ta khó chịu, nếu mà không hiểu là tại sao cha mẹ lại cứ quan tâm những chuyện như vậy nhỉ, nếu mà không hiểu vấn đề. Còn hiểu ra thì là vì cha mẹ thương mình thôi, cho nên tôi giản phải đi bước trước. Nên khi đi ra khỏi nhà là nói mẹ ơi con đi ra cha xứ nha, con đi đến thăm cô giáo cũ nha, con đến nhà này nha, con đến nhà này. Thì có ông thầy ở nhà, ba ở nhà thì nói, ba còn không nói mẹ thì nói một trong hai người là hai bà sẽ trao đổi nhau nhau ngày tức khắc đấy. Vợ chồng mà lại quan tâm đến con nữa, cho nên việc đầu tiên của chúng ta là đi ra khỏi nhà là nói ngay, và nó trở thành một cái văn hóa, nó trở thành một cái nếp sống. Và như vậy chúng ta không có phải cảm thấy khó chịu là tại sao cha mẹ quan tâm con thế nhỉ, tại sao cứ phải hỏi thế nhỉ. Không, vì là thương, vì thương. Và Hội Thánh được dùng hình ảnh đó để diễn tả về người vợ, người mẹ, người gia đình. Người vợ đấy. Chúa dùng hình ảnh người vợ là ngôn sứ Hô-sê. Hô-sê, ông cưới một bà vợ mà cái điếm á, mà cứ khi ông vắng nhà là bà đi với tình lang, cứ khi ông vắng nhà là bà đi, tức là ngựa quen đường cũ á, cái đường cũ. Và Chúa dùng hình ảnh đó để Chúa dùng để Chúa mô tả tình thương của Chúa dành cho chúng ta với Hội Thánh nữa. Tức là mà ông ngôn sứ Hô-sê ông tốt lành, ông tốt lành có nghĩa là ông thương, và mỗi lần ông về như vậy là ông lại đi tìm bà, ông đưa về, ông đưa về để ông chăm sóc, để ông nâng niu, để ông chiều chuộng. Thì suy ra cho cùng hình ảnh đó là hình ảnh của chúng ta với Chúa như đâu, hình ảnh của Thánh với Chúa như đâu. Chúa thương chúng ta và trung tín với chúng ta như thế, còn chúng ta thì thỉnh thoảng quẹt cái này phát, vơ cái kia cái, rồi vui thì không nhớ tới Chúa, còn buồn đau khổ thì nhớ nhiều hơn, còn vui thì Chúa đi cho khác chơi để còn chơi tí. Bây giờ như chúng ta thấy ai đi đến nhà thờ cầu nguyện nhiều hơn, thành phần đói khổ, thành phần ốm đau bệnh tật, thành phần già nua, còn thanh niên đó đang chơi đó, nên Chúa đi chỗ khác để con đi chơi chứ. Đó là hình ảnh vợ chồng, tức là hình ảnh mà Chúa dùng hình ảnh của sứ Hô-sê để mô tả giữa việc kết giao giữa Chúa và Hội Thánh. Nên cái câu này câu hay đâu. Năm ngoái có một câu nằm trong phần này này, nằm trong phần Hội Thánh này này, có một câu nằm trong Hội Thánh này này, đây là Hội Thánh có những đặc tính nào. Chắc chắn sẽ có một câu nằm trong phần này, tại vì trong các phần tin mà không nằm trong phần này. Đâu là khởi đầu và hoàn thành của Hội Thánh? 149. Cả khởi đầu và sự hoàn thành của Hội Thánh đều nằm trong kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa. Hội Thánh đã được chuẩn bị trong giao ước cũ qua việc tuyển chọn dân Israel là dấu chỉ cuộc tập họp trong tương lai gồm tất cả các dân tộc. Hội thánh được đặt nền tảng trên các lời nói và việc làm của Đức Giêsu Kitô, và đặc biệt được thực hiện nhờ cái chết cứu chuộc và cuộc sống phục sinh của Người. Rồi Hội thánh được tỏ hiện như một nhiệm cứu độ qua việc Thánh Thần được tuôn đổ trong ngày lễ hiện xuống. Hội thánh sẽ hoàn thành vào ngày tận thế như cuộc tập họp trên thiên quốc của tất cả những người được cứu độ. Đây, Hội thánh được chuẩn bị trong giáo ước cũ và việc tuyển chọn dân Israel. Đây hồi nãy chúng ta nói về hội Israel này. Hội thánh đã được chuẩn bị trong giao ước cũ của việc tuyển chọn dân Israel là dấu chỉ của tập họp trong tương lai gồm tất cả các dân tộc. Tức là dân Israel là dân Chúa chọn trong giao ước cũ, đó là dấu chỉ thôi. Còn bây giờ với Chúa Jesus đến thì dân thánh phải được mở rộng hơn trên toàn thế giới. Mà dân thánh được tuyển chọn bây giờ là những ai tin vào Chúa Jesus và chịu phép thánh đại, thì bây giờ được gọi là dân Chúa chọn, được gọi là dân thánh lớn hơn nhiều. Và hội thánh được đặt trên nền tảng các lời nói và việc làm của Đức Kitô và cái chết phục sinh của Người. Và như vậy hội thánh được hình thành một cách mạnh mẽ ngay trong lễ Chúa Thần hiện xuống đó. Đó là dấu chỉ hiện đại, dấu chỉ của một nhiệm cứu độ, việc Thánh Thần được tôn đổ trong lễ Chúa Thần hiện xuống. Và hội thánh sẽ hoàn thành một ngày tận thế, tức là trong vinh quang nước trời, trong Đức Thiên Chúa, là những người được Thiên Chúa cứu độ, là hội thánh viên mãn. Câu này cũng hay, cũng hơi khó, dài dòng, đúng không? Thì cứ học đi, mai mốt được ra rồi. Rồi sứ mạng của Thánh là gì? Sứ mạng của Thánh là rao truyền nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã khởi đầu và thiết lập nước ấy giữa mọi dân tộc. Trên trái đất, Hội Thánh là mầm giống và khởi điểm của nước Thiên Chúa và của nước cứu độ này. Đây, sứ vụ của Hội Thánh là rao truyền nước Thiên Chúa, tức là rao giảng tin mừng nhá. Đây, sứ vụ hàng đầu, thưa anh em, sứ vụ hàng đầu của Hội Thánh là rao giảng nước Thiên Chúa, làm chứng cho Chúa Giêsu, rao giảng tin mừng. Để ý nhá, rao giảng tin mừng chứ không phải là sứ vụ Hội Thánh hàng đầu là đi xây nhà nữa. Xây nhà đây là xây nhà tâm hồn thì được. Xây nhà tâm hồn tức là xây những tâm hồn thánh thiện, đạo đức, có khả năng đi rao giảng tin mừng. Đó là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải ưu tiên hàng đầu là cứ xây nhà xứ với xây nhà thờ thật to. Rồi mai mốt đó bây giờ hậu quả là bây giờ xây nhà xứ nhà thật to mà người đi lễ thì không có. Đó là một trong những hôm trước, cái dấu họ của anh, có một cháu họ lẻ đang xây nhà thờ to to gần nhà thờ đó, Tân Vạn đó. Hôm mùng ba Tết, anh với cha xứ với anh lên dựng lễ ngày mùng ba Tết để vừa dựng lễ nhà thờ mới đó, lần đầu tiên vô dựng lễ nhà thờ đó, và đồng thời là để quyên góp để xây nhà thờ. Thì trong bài giảng là anh giảng thì anh nói rằng là bây giờ chúng ta đang xây nhà thờ mới và đó là một điểm tích cực, nhưng mà và khi đang xây nhà thờ thì xem ra cũng có nhiều người đang đến để đốc công để xây nhà thờ. Nhưng liệu rằng khi nhà thờ xây xong, liệu có còn người, nhiều người đi nhà thờ hay không? Nghe xong thì ông chủ tịch giáo họ nói chà, đó là một cái nguy cơ mà con đang sợ đấy. Đang sợ là liệu là xây nhà thờ xong đẹp rồi, người đi nhà thờ ít quá. Còn bây giờ các ông, các bà đi đến xây nhà thờ, tức là đốc công để xây nhà thờ thì những ông thợ là những thợ trong giáo xứ giáo họ thôi, mà những ông thợ đi xây nhà thờ thì đi làm nhà thờ thì siêng, nhưng mà đi đọc kinh thì chắc không siêng đâu, không có. đây thấy không? Thế thì chẳng khác gì nó xây nhà thờ đấy là gì? Nó là một trong những cái sợ, đó là xây nhà thờ xong không có người đi lễ. Điển hình bây giờ là đọc kinh nhà thờ đâu có mấy người đang teo đấy à? Đọc kinh buổi tối, đọc kinh nhà thờ đó. Cho nên cái quan trọng là xây dựng nhà thờ tâm hồn cho con người có cái lòng đạo đức, cho con biết nhận ra là việc đi tìm Chúa, kiếm Chúa là việc quan trọng, để họ luôn luôn dù bận rộn cứ mấy đi nữa thì vẫn phải dành thời gian cho Chúa được việc cầu nguyện. Thì như vậy sẽ được cả hai, vừa được xây được cả nhà và xây được cả người. Còn nếu không xây được nhà thờ nhưng mà tâm hồn người ta lạnh lẽo rồi người ta không đến nhà thờ, đó là một cái khủng hoảng. mà bên Tây chúng ta bây giờ chúng ta thấy người đối diện với việc như vậy. Và bây giờ nhân tiện cái dịch Covid này nữa là lý do để họ nhà nhiều hơn. Cho nên phải chờ đến dịch hết rồi khi nào mới trở lại nhà thờ thì lúc đó mới lại một giai đoạn mới. Chứ bây giờ với cái dịch này là một sự thay đổi thế giới kinh khủng lắm, thay đổi trật tự thế giới kia lắm, tức là sống trong tình hình gọi là bình thường mới. Có một đức giám mục nổi tiếng, ngài cũng nói rằng là với cái sau dịch bệnh này thì hy vọng cái niềm cái khao khát của người có đạo tức là sẽ đi lễ trở lại đông hơn. Thì lúc mà thời gian mới xảy ra dịch bệnh, cái đợt mà đang bùng phát đó, nhưng mà với điều kiện là nó phải dịch bệnh nó phải chấm dứt sớm sớm, chứ nó cứ kéo dài mãi như vậy là mệt mỏi rồi nó trở thành sơ cứng và sơ hóa, và có nhiều nguy cơ khủng hoảng đời sống, tin khủng hoảng đời sống gia đình lắm em. Khủng hoảng đó là bị cách ly và không đi đâu được, cho nên cứ ở nhà mãi, mà nhà mãi ở nhà mãi như vậy nó bức nó khó chịu trong người. Bởi vì con người chúng ta là con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, con người là một tổng thể tổng hòa các mối quan hệ xã hội, cần có sự tương quan. Mà không đi gặp gỡ bên ngoài, mà cứ vợ chồng với nhau, con cái nhau, cứ đi làm về xong đóng cửa cứ đi đại vô, nó mệt lắm, mệt mỏi. Và rồi khi mệt mỏi bắt đầu sẽ dẫn đến là cáu gắt, mà cáu gắt thì sẽ dùng những lời lẽ không hay thì sẽ làm tổn thương, và như vậy nó cứ âm ỉ như vậy nó sẽ gia tăng và sẽ làm cho đời sống gia đình gặp khó khăn. Cho nên việc của chúng ta là tự mình phải xây dựng đời sống hạnh phúc cho mình. Khi mình hạnh phúc thì những người xung quanh của mình sẽ sống hạnh phúc. Còn nếu mình không hạnh phúc thì mình là cứ đòi hỏi người khác làm cho mình hạnh phúc. Không ai có nhiệm vụ làm cho chúng ta hạnh phúc cả, ngoại trừ chính mình. Ngay cả trong đời sống vợ chồng, vợ hay đòi chồng hay chồng hay đòi vợ là bắt phải quan tâm mình làm cho mình hạnh phúc không? Không ai có bổn phận làm cho chúng ta hạnh phúc nếu như cá nhân mình không biết làm cho mình hạnh phúc, vui sống, vui. Chứ đừng có lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi hay là tìm cách gây hấn người khác, mà cá nhân mình không hạnh phúc thì những người xung quanh sẽ gặp đau khổ. Cho nên một thánh hiền tu là 10 thánh tử đạo đấy. Nên tự chúng ta phải xây dựng đời sống của mình thực sự hạnh phúc. Cười lên. Cười là gì? Cười là dấu chỉ của người có Chúa ở cung. Thiên thần đến với Đức Mẹ sao? Này Đức Mẹ, cười lên, tức là vui lên. Vui thì sao? Vui thì cười. Vui dịch vui lên là dịch theo văn phong thôi. Vui lên người đứng đến sủng Thiên Chúa cùng bà. Cười lên Đức Mẹ, cười lên, vui. Vui là cười, mà vui là cười mà, chứ ai đều vui là khóc đâu. Vui là cười. Mà cho nên cười là dấu chỉ của người có Chúa ở cùng, biểu hiện mình vui. Còn nếu không có Chúa là đời chúng ta buồn lắm. Nên làm việc mọi sự vui lên, đừng có để u ám sầu khổ. Sầu khổ là chính chúng ta khổ trước, chứ không phải ai khổ cả. Tự mình phải biết làm hạnh phúc cho mình. Hội thánh là mầu nhiệm theo nghĩa nào? Hội thánh là mầu nhiệm bởi vì trong thực tại hữu hình của hội thánh có một thực tại thiêng liêng thần linh đang hiện diện và hoạt động, mà chỉ có mắt đức tin mới có nhận, có thể nhận ra. À đây, hội thánh là mầu nhiệm theo nghĩa nào? Mầu nhiệm bởi vì đây, hội thánh có hai thực thể là hữu hình là cơ cấu và vô hình là ân sủng. Đấy, ân sủng. Hữu hình là cơ cấu, là phòng trần này, là Đức Giám Hoàng, Hồng Y Đoàn, các Đức Giám Mục, các Giám Mục địa phương, các giáo phận, các giáo xứ, các dòng tu. Cái đó là hữu hình chúng ta thấy được. Còn hữu hình phần màu nhiệm vô hình, đó là khắp năm châu bốn bể không có, nếu mà xét ra chẳng có sự liên hệ gì cả, nhưng mà trong đức tin là một hội thánh duy nhất mà có sự liên hệ với nhau trong lòng tin, lòng cậy và lòng phế. Chúng ta bây giờ một đức cha người Mỹ, người Pháp, người Campuchia gì đó chẳng liên hệ với chúng ta, nhưng mà khi ngài hiện diện ở đây là chúng ta đón tiếp đồng nhiệt ạ, đúng không? Cái đó là thuộc về đức tin và lòng mến. Còn xét về con người mình đâu biết ngài là ai đâu, nhưng mà ngài là đại diện Chúa Kitô, là hội thánh, là chúng ta đón tiếp ạ. Thì trong hội thánh có hai cái là cơ cấu phẩm chất và ân sủng. Cơ cấu phẩm chất nhiều khi là đi chậm, nhưng mà ân sủng là luôn đi bước trước, đi nhanh. Đó là các phong trào canh tinh đặc sủng của hội thánh đó, là thánh linh này, là lòng Chúa thương xót này, là các dầu tu này, là các phong trào lê chu trong đời sống giáo dân được thúc đẩy bởi thần khí hoạt động cách mạnh mẽ. Nhiều khi đi nhanh quá mà giáo hội cơ cấu phải dừng lại phải dừng lại. Anh em đọc điều này chúng ta thấy ở trong ngày thứ nhất trong tuần này. Ngày thứ nhất trong tuần, các bà Maria Magdalena ra mộ và các bà thấy tảng đá lăn qua một bên, và Chúa Giêsu hiện ra với Maria Magdalena và Chúa nói hãy về báo cho các môn đệ thầy biết để thầy đã sống lại. Thì anh em thấy hai người chạy, ai đi ai chạy ra? John và Phêrô. Đây hai môn đệ này là hình ảnh của hội thánh, cơ cấu và ân sủng. Đây cơ cấu là Phêrô, ân sủng là Gioan, mà thánh Gioan chạy nhanh hơn vì ngài trẻ hơn, nhưng có một yếu tố khác vì ngài yêu nhiều hơn nên ngài chạy nhanh hơn. Nhưng mà khi ngài ra tới nơi rồi, ngài thấy nhưng mà ngài không bước vào, ngài chờ thủ lãnh là cơ cấu ra bước vào cái đã. Đây cái này là một bài học cho chúng ta trong đời sống nhân đức thưa anh em. Cho nên chúng ta làm gì thì cũng phải biết ngó trước ngó sau, đúng không? Cũng đừng cầm kèn chạy trước ô tô. Ví dụ trong cộng đoàn này hay trong nhà dòng, chúng ta làm gì cả phải có phép của bề trên, phải có phép của giám tỉnh, phải có phép của trên, phải có phép của người đặc trách, tức là của cha giám đốc, tức là người đại diện Chúa, đại diện nhà dòng để điều hành cái công việc này. Cho nên nếu như bình thường mà không có phép tắc là do ăn bùng vào liền, do ăn chạy vào liền. Nhưng mà bởi vì đây là một cái rất là tò mò và rất là huyền bí, cũng như là rất là cần phải thấy ngay. Nhưng mà chúng ta thấy thánh Gioan rất là tuyệt vời, không vào chờ, mà cái chờ đó chờ nóng ruột lắm ấy, chờ lâu lắm, tại vì phải biết là như thế nào mà, và chờ cho khi thánh Phêrô vào rồi thánh Gioan mới vào sau, tức là đặc sủng nhường bước cho cơ cấu, bởi vì cơ cấu mới là có quyền, và cơ cấu vào rồi thì đặc sủng vào theo, đặc sủng nói. Và người môn đệ ấy đã thấy và đã tin, thấy và tin, thấy là thấy khăn vải xếp vào bên và gõ ghẻ, và tin là Chúa đã sống lại bởi vì Chúa đã nói trước đây rồi. Còn Phêrô thì câu hỏi sao đã không biết nó tin hay không tin, còn do thì tin. Đấy, cho nên trong hội thánh luôn có hai thực thể, là hữu hình là cơ cấu, vô hình là ân sủng. Nhưng mà ân sủng đó là có khi đi rất nhanh và đi trước. Thì hội thánh tồn tại hai cái thực thể đó là hữu hình và trong cái hữu, và cái vô hình này gọi là mầu nhiệm. Rồi hội thánh là bí tích phổ quát của cứu độ, có nghĩa là gì? Câu này có nói hội thánh là dấu chỉ và khí cụ cho việc giao hòa và hiệp thông toàn thể nhân loại với Thiên Chúa, cũng như cho sự hợp nhất tất cả mọi người. Câu này anh em đọc anh em hiểu không? Từ nãy giờ có ai hiểu không hiểu chỗ nào hỏi thì xem. Nếu anh em không hiểu là không hỏi là giả thiết là anh em hiểu hết đấy nhá. Hội thánh là bí tích phổ quát vốn cứu độ, có nghĩa là gì? Câu này muốn nói cái câu trả lời rất là hay nhỉ, tuy nhiên không trả lời mà lại nói một cách rất là bình dân. Câu này muốn nói hội thánh là dấu chỉ và khí cụ cho việc giao hòa và hiệp thông toàn thể nhân loại với Thiên Chúa, cũng như cho sự hợp nhất toàn thể tất cả mọi người. Thì bên này tức là hội thánh là dấu chỉ của khí cụ, tức là bao hàm tất cả mọi người trên thế giới, gộp lại trong cái gọi là khác nhau về sắc tộc, khác nhau về màu da, khác nhau về văn hóa, khác nhau tất cả mọi sự, nhưng giống nhau trong bí tích chữa tội, giống nhau trong đức tin, giống nhau trong đức ái, giống nhau trong lòng mến. Và cái đó là cái mà bí tích phổ quát là dấu chỉ của cứu độ toàn thể nhân loại. Đấy. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong hội thánh đó, là hiệp nhất trong lòng tin, trong một lòng mến, trong một tinh thần phục vụ, trong một ơn cứu độ, trong một Thiên Chúa. Còn khác nhau thì khác nhau nhiều lắm. Anh vẫn nói là có những chỗ đồng nhất chứ phải là hiệp nhất chứ phải là đồng nhất đâu nha. Còn có những chỗ đồng nhất nhưng mà là bất nhân nhất. Đó là nhà tù này, nhà tù đồng nhất này, cùng nhau một kiểu tóc đầu đinh, cùng nhau một quần áo là áo rằn ri, rồi cùng nhau đến kẹo là ăn cơm, đến kẹo là lo tàu, đến kẹo là đi nghỉ, đến kẹo là tắm rửa, đến kẹo là được gặp khách. Nhưng mà trong đó hoàn toàn không có tự do, không có tự do và không có hiệp nhất một chút nào hết. Hợp cái là đánh nhau, hợp cái là đánh nhau. Đây, đó là cay sáng, cay cả đêm, cay đêm, cay cả sáng gì đấy. Có thuật ngữ gì nhỉ? Lính mai, cai lính, đúng chưa? Vô tù thì cũng vẫn còn có tình trạng tham nhũng và móc nối rồi bán heroin các thứ đủ kiểu đó. Đấy, cho nên cái câu này cũng dễ hiểu thôi, không khó lắm. Thêm vài câu nữa nghỉ nhá, cho hết cái trang này đi anh. Hội thánh dân Thiên Chúa, hội thánh dân Thiên Chúa, thân thể Đức Kitô, đền thờ Chúa Thánh Thần. Tại sao hội thánh gọi là dân Thiên Chúa? Câu này hay này. Hội thánh là dân Thiên Chúa bởi vì Ngài muốn thánh hóa và cứu độ mọi người, không phải cách riêng rẽ, nhưng thiết lập họ thành một dân duy nhất, được quy tụ trong sự hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đấy, cho nên hội thánh là ai? Hội thánh là dân Thiên Chúa, là tất cả chúng ta đó. Để câu định nghĩa hội thánh là dân Thiên Chúa bởi vì Ngài muốn thánh hóa và cứu độ mọi người, không phân biệt cách riêng rẽ, nhưng là thiết lập họ thành một dân duy nhất, được quy tụ trong sự hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hiệp nhất là trong sự hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là hội thánh là dân Thiên Chúa là chúng ta. Còn trước đây cứ nghĩ là hội thánh là Đức Giáo Hoàng, hội thánh là Đức Hồng Y, hội thánh là Đức Giáo Mục, mà không, hội thánh cộng đồng Vatican II định nghĩa lại hội thánh là dân Thiên Chúa. Đâu là những đặc tính của dân Thiên Chúa? Dân Thiên Chúa mà chúng ta là thành phần nhờ đức tin vào Chúa Kitô và nhờ bí tích rửa tội. Đây. Đâu là đặc tính? Đặc tính là nhờ tin vào Chúa Kitô và nhờ bí tích rửa tội. Có cội nguồn là Thiên Chúa Cha, có thủ lãnh là Đức Giêsu Kitô và có địa vị là phẩm giá và tự do của con gái Thiên Chúa. Có lề luật là điều răn mới của tình yêu. Có sứ vụ là trở thành muối và ánh sáng trên thế gian. Có cùng đích là Đức Thiên Chúa và được khởi đầu trên thế giới. Như vậy đặc tính của dân Thiên Chúa là gồm những điều là Chúa Kitô này, bí tích trời tôi này, Chúa Cha này, Chúa Con này, tình yêu này, sứ vụ này, ánh sáng này, và cùng đích là về Đức Trời. Đó là đặc tính của thánh. Câu này hay đấy, câu này có thể ra thi đấy. Cái phần này hay, anh nghĩ cái phần này dễ học đúng không? Phần này dễ học tại vì nó gắn liền với chúng ta. Phần này dễ học hơn mấy phần trước đấy. Phần trước mấy về bầu nhiệm, về Chúa vậy mà cũng có một phần này dễ học. Dễ không? Dễ không? Hy vọng. Thì cứ đọc đi đọc lại mãi thì mình sẽ nhớ. Rồi Thiên Chúa dự phần như thế nào? vào ba chức năng của Đức Kitô và tự là Thiên Tế, là Tiên Tri và là Công Đế. Thiên Chúa, dân Thiên Chúa được dự phần vào chức năng Tư Tế của Đức Kitô, vì các người đã chịu phép rửa tội, được Chúa Thánh Thần thánh hiến để dâng các ngài, để dâng các nghi lễ thiêng liêng. Họ được dự phần vào chức năng Tiên Tri, vì nhờ cảm thức siêu nhiên của đức tin, họ gắn bó vĩnh viễn với đức tin, đào sâu hiểu biết đức tin và trở thành chứng nhân cho đức tin. Họ được dự phần vào chức năng Vương Đế và có việc phục vụ noi gương Đức Giêsu Kitô, là vũ trụ, là vua vũ trụ đã trở nên tôi tớ mọi người, nhất là những người nghèo khó và đau khổ. Như vậy, dân Thiên Chúa dự phần vào ba chức năng là Tư Tế là cầu nguyện, ngôn sứ Tiên Tri là loan báo tin mừng, và Vương Đế là cai quản. Nhớ luôn luôn đặt mình vào ba chức vụ này theo thứ tự ưu tiên, đó là Tư Tế là cầu nguyện ưu tiên hàng đầu, giảng lời là thứ hai, rồi điều khiển điều hành là thứ ba. Đừng có đảo lộn trật tự nhé, đừng có đảo lộn trật tự là đi làm từ thiện với đi xây nhà thờ với lại đi làm công tác phá xã hội thật nhiều, chúng không có giờ cầu nguyện, không có giờ giảng lời Chúa, là hơi sai sai ở đây, trật ở đây nha. Phải đặt đúng ưu tiên là cầu nguyện. Thì Chúa Giêsu là gương mẫu cho chúng ta, bởi vì ngài là Thiên Chúa nhưng ngài cầu nguyện liên lỉ sáng chiều tối, cầu nguyện liên tục. Mà nếu ngài là Chúa nhá, mà luôn luôn hướng về Chúa Cha và cầu nguyện cho Chúa Cha liên tục, mà trong ngài đã có Chúa Cha rồi đó, mà hướng gì chúng ta, đúng không? Cho nên chúng ta là càng càng gắn bó nhiều hơn, càng cầu nguyện nhiều hơn. Để Chúa Giêsu làm gương rồi. Và Chúa Giêsu ưu tiên là gì? Là đi rao giảng suốt 3 năm, đi rao giảng từ Bắc đến Nam, không xây một cái nhà thờ nào hết. Thấy chưa? Không xây một cái nhà thờ nào hết, chỉ xây nhà thờ tâm hồn thôi. Đấy. Ưu tiên này, ưu tiên là chỗ đó đó. Ưu tiên là rao giảng, dạy giáo lý, cháu thiếu nhi, giới trẻ và người lớn, dạy liên tục và không có xây cái nhà thờ hết. Không xây một đòi phá nữa. Đừng xây một đòi phá thôi. Bởi vì khi nhà thờ mà trở nên một mục đích khác thì ngày đòi phá. Nhà thờ là nơi cầu nguyện, mà giờ trở nên mục bán thì phải phá đi thì tốt hơn. Đấy, cho nên chúng ta phải sắp xếp lại cho trật tự ưu tiên này: cầu nguyện, giảng lời và điều hành. Hội thánh là thân thể của Đức Kitô theo cách nào? Đức Kitô đứng đã chết và phục sinh, kết hợp các tín hữu với chính người cách mật thiết nhờ Chúa Thánh Thần. Như thế, những ai tin vào Đức Kitô vì được kết hợp chặt chẽ với người, nhất là trong bí tích thánh thể, thì cũng kết hợp với nhau nhờ được ái, tạo thành một thân thể duy nhất là hội thánh. Sự hợp nhất của hội thánh được thực hiện trong sự đa dạng của các chi thể và các phận vụ người. Như vậy, hội thánh là thân thể của Đức Kitô, theo nghĩa là được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, kết hợp các tín hữu mật thiết với nhau nhờ Chúa Thánh Thần, nhất là kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên phải đi dâng lễ hàng ngày là vậy. Chúa nói với thánh nữ Faustina là gì? Khi mà Chúa định thanh trừ thành phố, khi mà Chúa định thanh trừ, tức là thanh lọc cái thành phố của Ba Lan, là thanh lọc theo nghĩa là thiêu rụi đó, thì Faustina sợ rùng mình và cầu nguyện, nói với cầu nguyện, và Chúa nói với Faustina: bây giờ con hãy cầu nguyện là dân hiến tế của cha, của Chúa Giêsu lên cho Chúa Cha, cùng kết hợp những cuộc thương khó đau khổ của cha dâng lên cho Chúa Cha, nhất là làm việc đó trong các thánh lễ mỗi ngày, chỉ làm trong Chúa Giêsu. Cho nên thánh lễ có một chỗ mà đỉnh cao, đó là chính nhờ người, với người và trong người, mọi vinh quang và danh dự đều quy về Chúa là Cha toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Đó gọi là vinh tụng ca đó, oxolory, vinh tụng ca, chính nhờ người, với người và trong người. Ngày xưa bản dịch cũ là chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, mọi vinh quang và danh dự đều quy về Chúa là Cha toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Lúc đó là lúc mà anh 8, 10, 11 tuổi đó, là các cha già ngày xưa làm cái bản dịch, làm cái bản đó, chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô. Sau đó năm sau đó rồi ban phục vụ giữ kinh mới dịch lại cái bản dịch chúng ta có là chính nhờ người, với người và trong người. Thì nhờ kết hợp với Chúa Kitô đó, nhờ Chúa Kitô Thánh Hiến đó, thì tất cả những việc chúng ta làm mới xin ơn cứu độ. Ngày mai anh em sẽ nghe sách Công vụ Tông đồ mà Tôn sư Gamaliel đứng ra trước thượng hội đồng và mới lên tiếng. Khi mà các tông đồ rao giảng thì các biệt phái và đạo sĩ bắt và nhốt đánh đập, thì Tôn sư Gamaliel đứng ra bảo vệ. Tôn sư Gamaliel là thầy của Thánh Phaolô. Ông nói thế này: này, trước đây đã có một tên thầy đa đứng lên nổi dậy và quy tụ 400 người đi theo ông ta, và ông ta đã bị giết. Và sau khi ông ta bị giết thì những người đó tan rã. Sau ông Thầy Đa thì có một người tên là Giuđa cũng quy tụ khoảng 400-500 người, và sau đó ông ta cũng bị giết. Anh em thấy không? Những ai nổi lên và quy tụ đám đông là đều bị chính trị hóa hết, giết. Và sau đó khi ông bị giết rồi thì những người đó cũng tan rã. Bây giờ Đức Kitô đã bị giết, và bây giờ những người này rao giảng. Chúng ta hãy để ý điều này: nếu như những việc những người này làm là việc của con người thì tự động nó sẽ qua đi, không tồn tại được. Còn nếu như đó là việc của Thiên Chúa thì sẽ tồn tại mãi, và coi chừng chúng ta là những người chống lại Thiên Chúa đấy. Ngày mai em sẽ nghe bài học 1 là chưa đây. Nghe như vậy thì cả hội đồng đồng thanh nhất trí với ý kiến của Gamaliel và tha các tông đồ về. Nhưng mà trước khi tha về, đập một trận đã. Đập một trận. Đấy, đánh đòn gọi là giống như là mấy tay công an gọi là dằn mặt đấy. Nhưng mà các tông đồ đang về lòng hân hoan vui mừng vì mình đã được chịu khổ với Đức Kitô. Bài đọc 12 ngày mai hay cực. Thì đó, nó nằm ở trong cái ý hướng này này, kết hợp với Chúa Giêsu. Và việc nào là việc của Thiên Chúa thì không bao giờ phá hủy được. Và họ còn cấm rồi chứ, chúng tôi cấm các anh không được rao giảng về danh ấy nữa. Tại sao các anh lại làm cho giáo lý của người ấy tràn ngập thành phố của chúng tôi? Đấy, Phaolô Phêrô này. Bây giờ chúng tôi phải vâng lời các anh hay là vâng lời Thiên Chúa? Đấy, khẳng gái không? Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Nên các anh cấm, chúng tôi vẫn nói. Và điều đó sau này Thánh Phaolô nói rằng là: tôi có sự thật về Đức Kitô, không ai có thể biện minh tôi được. Có sự thật về Đức Kitô thì không ai có thể biện minh tôi được. Bịt chỗ này tôi nói cách khác: khi mà Thánh Phaolô bị nhốt vào tù thì bắt đầu Ngài không giảng bằng lời được, Ngài viết thư. Như Đức Hồng Y Phanxicô, khi Ngài ở làm giám mục, Ngài đau đớn lắm. Ngài đau đớn khi mà đã làm giám mục ở tuổi 50, ở tuổi mà sung sức nhất cuộc đời mà. Và Ngài đang ở tuổi mà thành công rực rỡ, bây giờ bị bắt vào tù, bó tay bó chân, không làm gì hết. Có những lúc mà dường như thất vọng, muốn tự tử chết ấy, thì có một đêm có một luồng sáng chiếu vào trong tâm trí Ngài. Bởi vì Ngài cứ băn khoăn thế này này: tại sao công việc của con như vậy mà Chúa để con làm, mà bắt con như thế này? Thì Chúa nói: ta sẽ dùng người khác để làm thế cho con. Bây giờ con, ta muốn con chịu như vậy thì sao, được không? Và bây giờ Ngài mới nhớ là khi Thánh Phaolô ở trong tù, Thánh Phaolô không giảng được bằng lời, thì Thánh Phaolô viết thư và rao giảng bằng bút. Và cũng nảy sinh ra ý đó. Sáng mai Ngài thấy một chú giúp lễ, đi lễ về, Ngài quất lại: đây này, cha bảo con về, con nói với mẹ cho cha xin mấy tờ lịch. Lịch chứ, lịch. Thế là thằng bé, chú bé đó đi về nói mẹ sáng mai đi rồi cầm cái lịch tường, lịch bóc lịch á, đưa một cho đấy cha, rồi cha viết thư, viết đường hy vọng, đường lô ủng hộ, đường hy vọng, và viết bao nhiêu điều hay ý đẹp
nằm với nhau trong tù, rồi cảm hóa người trong tù và viết rất nhiều. Thì đó là điều mà Chúa vẽ thẳng lên đến đường cong. Cho nên trong hàng giáo phẩm Việt Nam, Đức Cha Thuận là người chịu nhiều đau khổ nhất, nhưng mà đồng thời bây giờ cũng là vinh quang nhất, vinh dự nhất, được giảng cho giáo triều Roma. Đức vào ngày năm thứ hai, Đức Thanh Trà mời Đức Hậu Y đến ăn cơm trưa. Xong, Ngài nói, giáo triều năm nay tin tâm trả giảng cho giáo triều. Nghe xong, như là từ trời rơi xuống. Hỏi, Đức Thanh Trà giảng cho giáo triều y bác con biết gì mà giảng? Con không biết. Đức Thanh Trà nói, cha hãy kể những câu chuyện ở trong tù cho nghe. Thế là mong lời kể. Mà năm đó, cả thế giới rung chuyển. Và sau đó họ đồn rằng là Đức Hậu Y Thuận sẽ là một trong những ứng cử viên làm giáo hoàng, vì họ đồn qua 2 năm sau Chúa đưa về lại. Về trước cả Đức Thanh Trà. Đức Thanh Trà 2004 mới qua đời, 2005 phục sinh, 2005 Đức Giao Phao Đô mới qua đời, còn 2002 thì Đức Hậu Y Thuận đã về với Chúa rồi. Đấy, sau khi giảng cho triều xong là họ đồn đoán là Ngài sẽ là một trong 10 ứng cử viên Papali đấy. Người đến giáo hoàng. Câu cuối cùng trước khi nghỉ, ai là đầu của thân thể này? Đức Kitô là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh. Hội Thánh sống nhờ người, trong người và cho người. Đức Kitô và Hội Thánh tạo thành Đức Kitô toàn thể. Đấy, Thánh Augustine nói điều này. Có thể nói, đầu và các chi thể làm thành cùng một con người mầu nhiệm. Thánh Augustine, Thánh Thomas Kitô. Như vậy là Đức Kitô là đầu, nhưng mà cái đầu đó với thân thể là kết thành một con người mầu nhiệm. Tức là chúng ta là thân thể của Đức Kitô. Thì chúng ta nói trong cái mầu nhiệm đức tin, trong cái niềm tin thì mình mới hiểu vậy thôi. Chứ không phải nói cho người không tin sao không hiểu được là Hội Thánh là như nào, Đức Kitô là đầu và chúng Hội Thánh là thân thể là sao, chắc chẳng ai hiểu nhỉ. Nhưng mà trong niềm tin chúng ta được học từ nhỏ, và trong cái mầu nhiệm tin vào Chúa Kitô là đầu mà chúng ta là thân thể, thì đó là hình ảnh dùng mà nó là con người chúng ta, cái đầu với cái thân thể không bao giờ tách lìa được. Bây giờ chặt đầu là chết ngay. Cho nên con rắn khôn như rắn, đơn sơ như một câu là gì, con rắn khi bị tấn công thì con rắn luôn luôn giấu đầu, luôn luôn giấu đầu. Nó bằng một cách là nó phải giấu đầu, chặt đuôi nó vẫn chạy như thường, nhưng mà đánh phải đầu là nó chết, cho nên phải giấu đầu. Và như vậy hình ảnh Chúa dùng là Đức Kitô là đầu, tức là đầu và thân thể gắn liền với nhau. Và đó cũng là đầu, cũng là đó cũng là mầu nhiệm của Thánh. Và trong mầu nhiệm gia đình là chồng với vợ đó phải là sự gì thiên chế liên kết, là phải không được phân ly, tức là gắn liền với nhau. Chúa Kitô là đầu, Thánh là thân thể, chồng là Kitô, vợ là Hội Thánh. Amen. Thank you. Nghỉ nhá. Xin thay Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có mọi đời chẳng cùng. Amen.